Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong bản tin thời sự hôm nay. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương đối thoại với công nhân viên chức lao động. Khai mạc giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc năm 2024 tại Bắc Giang. Phụ nữ yên dũng tích cực giúp nhau phát triển kinh tế. Việt Yên mất an toàn từ đường dây điện tự kéo trong dân cư.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Văn Cảnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh và gần 400 cán bộ đoàn viên công đoàn, người lao động trong tỉnh. Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, các đại biểu dự hội nghị đã nêu kiến nghị, giải đáp, trao đổi nhiều vấn đề. Cụ thể, như hiện nay vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội. Tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần ngày càng tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống an sinh xã hội và quyền lợi lâu dài của chính bản thân người lao động. Nhiều ý kiến kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành chức năng tăng cường kiểm tra giám sát việc doanh nghiệp thực hiện quy định khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, trang bị bảo hộ lao động, có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định việc làm thu nhập cho người lao động, đơn giản hóa thủ tục chi trả trợ cấp thất nghiệp. Cùng đó đề xuất Quốc hội Chính phủ điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo từng lĩnh vực ngành nghề để phù hợp với tính chất công việc, thực hiện lộ trình điều chỉnh lương tối thiểu vùng, tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận nhà xã hội. Nhu cầu gửi trẻ của công nhân rất lớn nhưng trên địa bàn các khu cụm công nghiệp, số trường mầm non công lập, cơ sở tư thục đủ điều kiện chưa thể đáp ứng. Tại đây, đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan, Liên đoàn Lao động tỉnh đã giải đáp hầu hết những kiến nghị của đại biểu, để động viên chia sẻ trách nhiệm, có giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giải quyết các kiến nghị, đề xuất hợp pháp, chính đáng của người lao động. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương yêu cầu các sở ngành địa phương chủ động, thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư, kiến nghị của người lao động để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời, có cơ chế phối hợp chặt chẽ để phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về lao động. Đồng thời mong muốn tổ chức công đoàn phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, làm tốt công tác giám sát việc thi hành quy định của pháp luật về lao động, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho công nhân. Đối với các doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chấp hành tốt các quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi ích chính đáng của người lao động, tạo điều kiện thành lập công đoàn cơ sở, quan tâm nâng cao chế độ chính sách cho đoàn viên, cải thiện môi trường làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ để cùng phát triển. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh trao 50 suất quà, mỗi suất gồm quà và 1 triệu đồng tiền mặt cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động tỉnh trích kinh phí từ quỹ máy ấm công đoàn hỗ trợ 6 đoàn viên cải tạo nhà ở với tổng trị giá 180 triệu đồng.
Sáng cùng ngày tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang, Liên đoàn cờ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc năm 2024. Dự khai mạc có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Liên đoàn cờ Việt Nam Nguyễn Minh Thắng. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn khẳng định, Bắc Giang rất vinh dự khi được Liên đoàn cờ Việt Nam tin tưởng lựa chọn để tổ chức giải đấu lớn, đồng thời cho biết tỉnh cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tốt nhất chuẩn bị cho giải đấu. Trong những ngày, tỉnh sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện để các đoàn tham gia thi đấu được thuận lợi. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn chúc các đoàn thi đấu thành công, dành thời gian tham quan khám phá vùng đất Bắc Giang để có những trải nghiệm ý nghĩa trong thời gian lưu trú tham gia giải. Giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc là giải đấu quan trọng nhất về chuyên môn dành cho các vận động viên trẻ trong hệ thống thi đấu cờ vua trong nước. Giải đấu quy tụ gần 1.300 vận động viên đến từ 53 đơn vị. Đơn vị có nhiều vận động viên tham gia là Hà Nội với 276 vận động viên, Thành phố Hồ Chí Minh 185 vận động viên. Các vận động viên thi đấu tranh tài ở 160 bộ huy chương cá nhân và đồng đội nam nữ ở 10 nhóm tuổi tại 4 nội dung thi đấu gồm cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp, cờ truyền thống dành cho các kỳ thủ chưa từng đạt huy chương cá nhân đồng đội ở các giải cấp quốc gia và quốc tế. Giải năm nay có sự góp mặt của các vận động viên đạt huy chương cờ vua trẻ thế giới gần đây, cùng nhiều kiện tướng quốc gia, kiện tướng quốc tế trẻ. Dự kiến giải đấu sẽ bế mạc vào ngày 3 tháng 6 tới. Đơn vị chủ nhà Bắc Giang có 86 vận động viên tham gia thi đấu ở cả 4 nội dung, trong đó có 25 vận động viên thuộc đội tuyển tỉnh và học sinh năng khiếu tuyến cơ sở, 61 vận động viên là học sinh phong trào. Với sự góp mặt của các gương mặt là những kiện tướng cấp 1 thường xuyên giành huy chương tại các giải trẻ như Lương Hoàng Tú Linh, Nguyễn Thị Mai Lan, Đặng Ngọc Minh, Hoàng Quốc Khánh, Đỗ Hà Trang, Bắc Giang đặt mục tiêu giành từ 6 đến 8 huy chương các loại, trong đó có 2 đến 3 huy chương vàng.
Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cho biết từ đầu năm đến nay đã có trên 10.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh với tổng dư nợ giải ngân hơn 656 tỷ đồng. Hiện tổng dư nợ tín dụng chính sách toàn tỉnh đạt gần 7,2 nghìn tỷ đồng với gần 112.000 khách hàng còn dư nợ, đạt tỷ lệ tăng trưởng 2,6%. hoàn thành 67% kế hoạch tăng trưởng dư nợ năm 2024. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,06%, thấp hơn nhiều so với mức bình quân chung của cả nước. Từ nguồn vốn chính sách đã có hàng nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 1,5 nghìn lao động, xây mới và sửa chữa gần 9,6 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh nông thôn, hỗ trợ xây dựng sửa chữa mua 65 căn nhà xã hội, hỗ trợ tạo việc làm ổn định cho 113 khách hàng là người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, nhanh ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.
Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Yên Thế đã tích cực vận động, xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện. Hiện tổng dư nợ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân toàn huyện đạt trên 2,9 tỷ đồng, triển khai cho gần 70 hộ vay, thực hiện 20 dự án trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất và kinh doanh. Qua đó đã giúp thu nhập của hội viên vay vốn để sản xuất được nâng lên và ổn định hơn. Cơ cấu sản xuất bước đầu có sự chuyển dịch theo hướng sản xuất hữu cơ an toàn và có sự ứng dụng công nghệ hướng đến xây dựng các sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao, 5 sao. Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Yên Thế tiếp tục huy động các nguồn ủng hộ cho xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân bằng nguồn ngoài ngân sách, chủ động phối hợp với các ngành có liên quan, tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật và dạy nghề cho hội viên nông dân được thụ hưởng dự án quỹ hỗ trợ nông dân để phát huy hiệu quả của nguồn vốn vay.
Thưa quý vị và các bạn, xác định phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Những năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tích cực vận động chị em tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức, qua đó giúp hội viên vươn lên trong cuộc sống, đồng thời khẳng định được vai trò vị trí của tổ chức hội trong các phong trào giảm nghèo của tỉnh. Ghi nhận của phóng viên Thi Nga, Đức Minh tại huyện Yên Dũng.
Bắt đầu làm mô hình kinh tế VAC từ năm 2020, nhưng hơn 3 năm qua, trang trại nuôi cá kết hợp trồng cỏ nuôi bò của gia đình chị Lã Hồng Phương ở tổ dân phố Thắng Cương, thị trấn Nham Biển chưa mang lại hiệu quả cao do thiếu vốn đầu tư nguồn thức ăn và con giống chất lượng cao. Nắm bắt được khó khăn này, đầu năm 2024, gia đình chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn cho vay 20 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và 100 triệu đồng vốn chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Chị Phương bộc bạch.
Chúng tôi đầu tư vào mua con giống và mua cám để đầu tư phát triển nuôi cá. Từ đó thì cũng giúp cho cái hiệu quả kinh tế gia đình nó được tăng lên. Mà bên cạnh đó thì cũng được hội phụ nữ là cũng mời tham gia các cái lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi để cho bà con được nâng cao kiến thức cũng bớt rủi ro trong chăn nuôi và tăng cái thu nhập cho kinh tế hộ.
Còn bà Lã Thị Xoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Nham Biển, huyện Yên Dũng thì cho biết.
Từ cái phong trào mà của Hội Phụ nữ huyện triển khai về cái hỗ trợ phát triển kinh tế cho phụ nữ ở trong toàn huyện thì Hội Phụ nữ cơ sở chúng tôi thì cũng đã là được tiếp cận và chúng tôi cũng đã triển khai tới các cái chi hội trong toàn thị trấn và chị em cũng đã biết áp dụng rất là hiệu quả, sử dụng cái đồng vốn ấy rất là đem lại rất là cái hiệu quả đúng mục đích để phát triển kinh tế gia đình.
Với phương châm cho cần câu chứ không cho con cá, từ đầu năm đến nay, Hội Phụ nữ các cấp huyện Yên Dũng đã vận động hội viên kinh tế khá, cho hội viên phụ nữ khó khăn vay vốn vật tư nông nghiệp trị giá hơn 2,7 tỷ đồng, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 1.300 hội viên. Ngoài hỗ trợ trực tiếp, rất nhiều hình thức khác được các cấp hội phụ nữ thực hiện như tín chấp, vay vốn, ngân hàng chính sách xã hội, học nghề ngắn hạn về sản xuất chăn nuôi. Bà Nguyễn Thị Kiên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Dũng khẳng định về hiệu quả của phong trào.
Với những hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã tạo điều kiện cho các gia đình hội viên phát triển kinh tế, đặc biệt là đối với những gia đình hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn thì cũng như hàng năm thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng như là các xã thị trấn cũng đã giúp đỡ được trên 200 hộ gia đình thoát nghèo và trên 20 hộ gia đình phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững.
Để tiếp tục thực hiện phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thời gian tới các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Yên Dũng tiếp tục đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, đồng thời sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ đồng hành cùng phụ nữ nghèo phát triển kinh tế. Qua đó nhằm góp phần giảm nhanh số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ trên địa bàn huyện.
Tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác, toàn tỉnh hiện có trên 500 người có uy tín hoạt động tại 457 thôn thuộc 78 xã của 6 huyện miền núi Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Lạng Giang, Yên Thế và Tân Yên. Lực lượng này đã trở thành nhân tố tích cực trong thực hiện các chủ trương chính sách, phong trào địa phương. Trong những năm qua, việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã được cấp ủy chính quyền đoàn thể các cấp và ngành liên quan của tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả theo đúng quy định, qua đó góp phần tạo điều kiện cho đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh phát huy tốt vai trò nhiệm vụ của mình tại cơ sở trong việc phối hợp bảo đảm an ninh trật tự vùng dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền vận động nhân dân vươn lên xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, xóa bỏ các tập tục lạc hậu mê tín dị đoan, gương mẫu đi đầu tham gia phát triển kinh tế. Hiện có trên 350 người có uy tín làm kinh tế giỏi tại địa phương.
Sáng 25 tháng 5, Ban tổ chức cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất năm 2024 tổ chức hội nghị đào tạo chuyên môn trực tiếp kết hợp trực tuyến phục vụ vòng loại cuộc thi. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã nghe phổ biến kiến thức chung về RoboSim, hướng dẫn một số bài lập trình cơ bản, lập trình cảm biến màu sắc, dò lai, làm quen với camera AI. Thông qua tập huấn trang bị cho người hướng dẫn, thí sinh tham gia cuộc thi kiến thức cơ bản về robot, bao gồm cấu tạo robot, các loại cảm biến thường được sử dụng trong robot, hướng dẫn thí sinh thực hành lắp ráp, lập trình và mô phỏng ảo robot trên phần mềm RoboSim. Cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất được tổ chức nhằm tạo sân chơi trí tuệ, thúc đẩy nhận thức và phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong việc chủ động nghiên cứu các nền tảng công nghệ, nâng cao kiến thức về lập trình trí tuệ nhân tạo, robotics, giáo dục STEM. Hiện đã có 432 đội với 1.484 thí sinh và người hướng dẫn đăng ký tham gia cuộc thi. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã được đầu tư hệ thống lưới điện về tận thôn bản để phục vụ nhu cầu sinh hoạt sản xuất của nhân dân, tuy nhiên ở một số nơi vẫn xảy ra tình trạng nhiều hộ gia đình nằm ở cách xa đường dây nên đã phải tự kéo đường dây sau công tơ. Do khoảng cách xa nên điện năng bị tiêu hao và không đáp ứng nhu cầu. Tình trạng người dân tự kéo đường điện cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi dây bị hở, bị đứt. Câu chuyện này cũng đang xảy ra ở xã Minh Đức, thị xã Việt Yên. Mời quý vị và các bạn nghe phản ánh của phóng viên Ngô Hùng.
Xóm Minh Hưng thuộc thôn Đại Sơn, xã Minh Đức hiện có gần 30 hộ gia đình, trong đó có khoảng 8 hộ phải tự kéo điện sau công tơ đo đếm của ngành điện. Mặc dù vậy, nguồn điện không ổn định, điện áp vẫn thấp, chưa nói đến việc mất an toàn. Từ năm 2018, một số hộ dân trong xóm đã có kiến nghị với Điện lực Việt Yên để nâng cấp bảo đảm nguồn điện phục vụ cho sản xuất. Tuy nhiên sau nhiều năm kiến nghị, hiện trạng này chưa được giải quyết mà vẫn tồn tại đến nay. Ông Đào Duy Phúc, xóm Minh Hưng, xã Minh Đức, thị xã Việt Yên phản ánh.
Bà con ở đây coi như là muốn có điện thì tất cả mọi người, người nào phải có dây dòng về nhà mình thì mới có điện. Cho nên mới nhiều dây chằng chịt thế này. Mua thì nói không được, có nghĩa là được đảm bảo về an toàn. Hoàn toàn mua cái đường điện này là, dây điện này là rất chi là nhanh hỏng.
Còn ông Trương Anh Mão, giám đốc Điện lực Việt Yên thì cho biết.
Về ý kiến của bà con phản ánh về mất an toàn ấy, thì qua kiểm tra thực tế thì phần lớn là cái dây ra sau công tơ của các hộ, mà ở đây đặc biệt là các hộ nuôi trồng thủy sản và sử dụng vào các cái việc đun nấu lò gạch ngày xưa ấy, là kéo cái dây cáp vận xoắn 216 từ những năm cách đây độ khoảng 6-7 năm, là dây nó xuống cấp, có hiện tượng bong chóc cách điện thì nó gây ra trông mất an toàn.
Do là đường điện tự kéo nên chất lượng dây dẫn không được đảm bảo. Tại nhiều vị trí dây đã bị nứt, bị hở và gây nguy hiểm. Cũng theo người dân địa phương cho biết, tại vị trí này đã có một số gia súc bị chết do điện giật.
Ở đây thì chết người thì chưa có, thế nhưng bò bê là chết nhiều rồi.
Nhiều hôm tôi mưa gió tôi cũng đi lang vang, sợ chỉ sợ là nó chập là tất cả khu này là hỏng hết.
Dây điện bây giờ là hở nhiều là bây giờ đây này, cứ nhìn thấy hở rất nhiều mà chỗ nào cũng thấy hở. Từ ở đoạn trên kia xuống dưới này hở rất nhiều.
Tình trạng người dân tự kéo điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất bộc lộ nhiều nguy hiểm, bất cập khi dây dẫn, đường cột không bảo đảm kỹ thuật. Điều này rất cần có sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và ngành điện để có giải pháp phù hợp, đáp ứng nhu cầu sản xuất và bảo đảm an toàn cho người dân. Theo Điện lực Việt Yên, hiện nay ngành điện đã xây dựng kế hoạch phương án cải tạo, nâng cấp đường dây trong quý tư năm nay. Như vậy, tình trạng về chất lượng nguồn điện ở Minh Hưng cũng đã có hướng giải quyết. Trong khi chờ khắc phục, người dân cần chú ý, cẩn trọng thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn khi đường dây kém chất lượng.
Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía đông mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 27 đến 33 độ. Thành phố Bắc Giang, thị xã Việt Yên và các huyện lân cận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 27 đến 33 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Thu Hà, biên tập Thu Phượng, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt.